This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lên trạm Hoàng Tín. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, chỉ có lúc nào bệnh là không khỏe thôi.
chính xác
dạ, mà hôm nay không khỏe lắm anh Hoàng Tín.
Ủa sao vậy?
Vì thấy ra đường ai cũng vậy, ho ho, rồi người thì đau cổ, người thì đau lưng, rồi coi là nó nhức mình nhức mẩy. Bây giờ thì thời tiết này thì cũng như nó chuyển mùa, nó nóng rồi nó ấm rồi nó lạnh, thời tiết có test xịt này cũng dễ bị bệnh thì anh Hoàng Tín hả?
Dạ chính xác là như vậy luôn.
Nhưng mà hôm nay rất đẹp, hôm nay thời tiết đẹp lắm, trời mưa phùng phùng nhẹ nhẹ giống như Đà Lạt vậy, nó không lạnh lắm mà cũng không có nóng nữa.
Ai mà
làm cho thời tiết này nếu mà ai Đà Lạt nhìn ra đường thì phải nói giống Đà Lạt thiệt.
Ai mà có về đêm tối hoặc là thức khuya 2-3 giờ, quý vị thấy nhìn ra bên ngoài quý vị thấy sương mờ giăng khắp phủ,
sương mờ giăng lối phải không?
Dạ, nhìn đẹp
lắm thưa quý vị. Đến quá đi.
Tại thức khuya ta mới thấy chứ bộ.
Bây giờ phải trả lại ngay như bản tin kinh tế ngày hôm nay chứ không là nói là hết giờ nữa. Phải nói là ngày hôm nay thị trường chứng khoán khá đẹp thưa quý vị. Mặc dù 2 giờ chiều nay thì ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang sẽ tuyên bố cái lãi suất có lên hay không, nhưng mà tôi cũng nghĩ là cái xác suất lên cũng rất là cao quý vị. Hôm nay là lần thứ tư, cũng là lần cuối cùng của năm 2018 để mà lên cái lãi suất. Thị trường chứng khoán thì màu xanh, Dow Jones lên 200 điểm và con số này đang tiếp tục đi lên 23.875 điểm. Nasdaq thì lên 67 điểm, hiện tại là 6.851 điểm. SP500 lên 22 điểm, hiện tại 2.568 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.82%. Dầu thô thì bò lên được 1.09 đồng, nhưng vẫn còn rất thấp, 47.68 đồng là một cho một thùng dầu thô hiện tại bây giờ. 1 euro đổi được 1.14 đồng. Vàng thì cũng lên khá tốt, lên 7.40 đồng. Qua vàng hiện tại 1.261 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.74%, từ rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.270 đồng, bán ra là 23.360 đồng. Vàng thì mua vào 36.290.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.390.000 đồng cho một lượng thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin liên quan đến quỹ dự trữ liên bang sẽ lên lãi suất hay không vào 2 giờ chiều ngày hôm nay, và tuyên bố của ông Jerome, gọi là Jerome Powell. Xin lỗi quý vị, vì biết rằng cái lãi suất kỳ này đã lên là lần thứ tư, nhưng mà đây là lần cuối cùng của năm 2018. Cái vấn đề thì người ta nói rằng lãi suất lên như vậy đó thì có lợi hay là có hại cái thưa vị?
Bạn tối hôm nay
thấy rằng cái lãi suất xin lỗi
dạ bạn tối hôm nay hôm nay không được ok lắm, chắc có lẽ
hơi nghẹn
thông cảm nha quý vị. Mời bạn tiếp, mời bạn tiếp. Uống miếng nước đi, uống miếng nước đi bạn, để cho mình
có uống bia rồi nó đỡ hơn
rồi. Xin lỗi quý vị, mời tôi dùng.
Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng cái thị trường á thì nó không có ảnh hưởng lắm, khi mà mặc dầu họ biết rằng có thể cái xác suất cái lãi suất lên rất là cao, nhưng mà thị trường thì vẫn lên màu xanh. Chúng ta biết rằng khi mà lãi suất lên thì nó không ảnh hưởng, nhưng lãi suất lên như vậy thì ai được và ai mất? Thì cái key ở đây đó, họ nói rằng cái người được đó thì chỉ có 4 cái key là được, nhưng mà cái mất thì mất là những người dân tiêu xài sẽ không có dám mượn tiền để mà tiêu xài. Nó không ảnh hưởng đến những cái business, nó không ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, nhưng cái đó là những cái hiển cận thưa quý vị. Nhìn một cách gọi là gần thì thấy đúng là như vậy. Ngưng lại, người dân không dám mượn tiền thẻ tín dụng, không dám mượn tiền mua xe vì lãi suất lên quá cao. Nhưng chúng ta biết là cái key á, bất cả quốc gia nào 70% kinh tế là lệ thuộc vào cái người dân tiêu xài. Nhưng mà người dân ngưng tiêu xài, chúng ta sẽ phân tích ra nha, người dân không tiêu xài. Ví dụ như bây giờ tiêu dùng sản xuất về xe đi ha, mà người dân không mua xe thì cái doanh thu không có, thì bắt đầu lay off nhân viên, đóng cửa hay là đóng những cái một vài cửa tiệm lại để mà save money, vì không có bán được thì tất cả những overhead phải trả ra, và trả nhiều như vậy thì sẽ lỗ vào cái vốn, tiền lời không có thấm vào tiền vốn, bắt buộc phải đóng cửa, bắt buộc phải lay off nhân viên. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai thì khi mà tất cả những hãng xưởng mà bị ảnh hưởng nặng nề đó thì nó lại link vào cái thị trường chứng khoán. Tất cả thị trường chứng khoán lại nó raise từng những cái company, chẳng hạn SP500 thì nó ảnh hưởng luôn cả thị trường chứng khoán và nó lôi kéo xuống một cái dãy xuất, một cái hàng dãy gọi là suy thoái. Mà Tiến Dũng dùng cái chữ là domino. Các biết là cái hiện tượng domino, từ một cái ngã nhỏ nhỏ nó sẽ ngã thành lớn. Nhưng mà lên lãi suất như vậy thì nó không có lợi cho cái nền kinh tế, chính xác là như vậy. Nhưng lợi là gì? Thứ nhất là những người save, những người mà đã dành tiền trong nhà băng đó thì có thể higher return little bit. Cái hạn như Tiến Dũng có tiền lời CD là 3 chấm đi. Bây giờ Federal lên 0.25 thì lên được 3.25, thí dụ như vậy. Cái thứ hai là nó giữ lại cái mức lạm phát. Cái thứ ba là more interest, tức là more tiền lời, thêm tiền lời vào những người về hưu. Chúng ta biết là các cô, các chú mà, hay là những người Mỹ đó, họ về hưu đó, họ có tiền rất nhiều, họ có khoảng chừng vài trăm ngàn, nhưng mà họ không xài, họ không có tiêu hết số tiền đó. Họ bỏ vào nhà băng, họ lấy tiền lời ra, họ xài, họ tính rất kỹ, chẳng hạn như một tháng họ rút ra 1.000, cộng tiền lời nữa, thì dù như có 200.000 đi, mỗi tháng họ rút ra 1.000, cộng tiền lời họ xài. Thì họ xài chứ cái nào đến khi cuối đời họ thì số tiền đó hết hoặc là còn lại thì họ viết một cái gì chút thôi. Đó là cái thứ ba đó. Cái thứ tư là sẽ giúp cho những người nào mà đã có một cái số tiền mà paycheck to paycheck mà đủ khả năng đi mua cái nhà đó, thì những người này sẽ bắt đầu back up. Thí dụ như Dũng làm là tiền lương 3.000 một tháng đi, thí dụ trả tiền nhà 2.800, tiền nhà, tiền này, tiền kia, tất cả những cái chi phí mỗi tháng là 2.800, còn 200 này nó rất là gọi là risky, nó mông lung, thì những người như vậy đó sẽ không dám mua nhà nữa khi cái lãi suất lên. Tức là nó more risky nếu mà chúng ta sống paycheck to paycheck mua cái nhà. Thì đó là cái khi chính mà giúp cho cái tiền lời mà tăng lên. Còn ngược lại đó, cái tiền lời mà tăng lên thì cái thiệt hại nó sẽ rất là nặng nề. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý đến cái quan điểm của Tổng thống Donald Trump. Vì khi mà lên như vậy, at least ông cũng có background 4 năm về kinh tế, vì cử nhân kinh tế, thì lên như vậy thì cái lợi nó có đó, nhưng mà cái hại nó nặng hơn. Thì Dũng tin rằng Federal sẽ cân nhắc lại, nhưng mà cái quan trọng nữa thì Dũng nghĩ rằng theo như một cái pressure, too much, rất nhiều cái pressure trên ông chủ tịch Quỹ dự trữ liên bang, thì cái lãi suất có thể tăng lên, thì Dũng nghĩ rằng cái xác suất lên đến khoảng 70%. Và 2 giờ chiều nay thì chúng ta coi lãi suất có lên không. Mà đây là lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng của năm 2018 mà lãi suất lên, mà thường thường là quarter, tức là 0.25. Mà tin kế tiếp thì có liên quan đến Kohl. Cái tiệm Kohl là bán về thời trang, bán đủ thứ trên trời dưới đất. Chúng ta biết cái thành phố nào cũng có cái tiệm này. Và cái tiệm này sẽ bắt đầu mở cửa vào ngày 21 tháng 12 là thứ sáu, sẽ mở vào 7 giờ sáng và kéo liên tục cửa không đóng cho đến ngày 24 tháng 12, 6 giờ chiều, tức là Christmas Eve, quý vị. Đây là lần thứ 6 mà cô đã làm điều này. Quý vị nào mà trong giờ phút cuối cùng mà chúng ta không có đủ quà để cho thiếu người này người kia đó, thì chúng ta có thể bước vào tiệm cô từ 7 giờ sáng thứ 6, ngày 24 tháng 12. Bất cứ thời điểm nào, 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, và kéo dài cho đến ngày 24 tháng 12, và lúc 6 giờ chiều họ sẽ đóng cửa. Không phải quảng cáo cho cô, nhưng mà Dũng biết rằng giờ phút cuối đó, the last Christmas gift đó, người ta chạy rối rít lên, mà không cần chạy đâu xa, chúng ta hãy dùng cô để cho nó đơn giản, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cách đây vài tháng trước, Tiến Dũng đã gửi rồi, nhưng mà nó đang vào thời điểm rất là quan trọng, vì có đã những nhiều trường hợp họ đã gọi vào đến 178 cái complaint gọi vào để nói về chiếc xe Honda Odyssey đời 2011. Ví dụ nhắc lại, cái minivan Odyssey 2011, đây là cái xe của hãng Honda, cái minivan, quý vị. Tất cả đời khác không có, chỉ riêng 2011. Cái lý do vì vài tháng trước đó, hồi năm hình như là năm ngoái thì phải, tôi không nhớ rõ, mà cái Cal, cậu bé teenager ở tiểu bang Ohio đã bị thiệt mạng khi mà ngồi chồm cái hàng ghế thứ ba đó, cái ghế sau cùng mà gần cái cửa đó, thì cậu bé này chồm xuống lấy trái banh đó, thì không ngờ cái ghế nó bật ra phía sau và nó kẹp thành cái gọi là cái sandwich luôn. Nó kẹp cậu bé này và không làm gì được. Đến lúc cuối cùng thì gọi điện thoại là vĩnh biệt người mẹ của mình mà cậu bé này đã thiệt mạng. Và cái ghế này đã tiếp tục nhận được nhiều cú điện thoại của những người chủ của cái xe Odyssey 2011 này. Complain là cái ghế thứ ba đó, nó không có lock lại. Chúng ta ngồi rồi dựa vào cái ghế, cái gì tưởng tượng chúng ta dựa vào cái ghế nào mà dựa vào phía sau đó, again cái lưng chúng ta vào đó, thì cái ghế đó ngã all the way luôn. Thường thường chúng ta phải có một cái handle, chúng ta release thì chúng ta mới ngã được. Thì thường nhà quý vị có cái ghế như cái sofa đó, chúng ta phải giật cái cây lên thì cái ghế nó mới ngã phía sau, hay xe hơi gì đang chạy cũng vậy, hay là cái nút điện tử nhấn nó mới chạy, còn như là dựa hoài thì không ngã. Ngược lại, cái đây là cái lỗi của hãng Honda, cái ghế thứ ba, cái row thứ ba, chúng ta dựa vào nó ngã ra. Vì thế quý vị nào có con nhỏ, ngay cả chính bản thân quý vị cũng rất là nguy hiểm khi đang dựa chồm phía sau để lấy một cái gì đó mà cái ghế nó ngã ra đó, là hai cái tay chúng ta không làm gì được, nó free luôn ở dưới luôn, mà chúng ta đẩy ra cũng được, vì cái ghế này ngã xuống là chúng ta push lên không được, nó ngã xuống thôi nhưng mà nó đẩy lên không được, giống như một cái răng một chiều thôi quý vị. Và đã đến 178 người complain về vấn đề này, và ví dụ tin chắc rằng sẽ rất là gần thì về Federal Safety Regulation thì họ sẽ recall cái xe Honda Odyssey 2011 này. Nhưng trước khi mà Federal recall đó hay là thu hồi đó, thì quý vị cũng nên quan trọng là để ý. Thứ nhất là quý vị nào có cái xe đời này đó, 2011 Odyssey mà có con nhỏ đó, chúng ta lên cái ghế, chúng ta dựa thử. Nếu cái ghế mà nó bật ra phía sau đó, là chúng ta gọi Honda sửa lại càng sớm càng tốt. Còn nếu nó không bật ra đó thì nó ok. Tại vì trong 5 chiếc xe Honda Odyssey là có 1 chiếc bị. Người ta thống kê đó, 5 chiếc là có 1 chiếc bị. Và quý vị tưởng tượng, quý vị đang chạy chiếc xe này đó, không biết chúng ta có chiếc ghế này có bị hay không, nhưng mà ta thử. Vì khi mà đứa nhỏ mà nó chờ phía sau đó mà nó kẹt giống như cái anh chàng Cal này đó, thì phải nói rằng thê thảm lắm quý vị. Ví dụ nghĩ là quý vị nào có xe này, chúng ta lên chiếc ghế sau, cái phần ghế sau cùng đó, test thử, mất chỉ cần 3 phút thôi chúng ta thử, còn hơn là hối hận cả đời. Xin trở lại phần tin.
Cho nên quý vị lưu ý nha thưa quý vị, cái đó là đời 2011 đúng không bạn?
Đúng rồi, 2011 Odyssey, xe minivan đó.
Dạ. Đó thì quý vị cần lưu ý cái điều đó nha thưa quý vị ha. Còn vấn đề mà Giáng sinh thì nếu quý vị nào mà mua sắm thì giống như Tiến Dũng nói là mình có thể mình đi đến tìm cô. Cô gần Dũng là như ở Fairview Mall phải không?
Hình như là cái tiệm này ở đâu cũng có, cũng nhiều chỗ lắm nha thưa Tính. Dạ.
Yeah, thì mình có thể mình đến từ cái bắt đầu từ cái ngày 21 tây là 7 giờ sáng mở cửa luôn. Rồi cửa không biết sao cửa bị hư cho đến tối ngày 24 nó mới đóng lại phải không bạn?
Dạ 6 giờ chiều. Dạ. cái bản tin anh Hoàng Tín xin lỗi, bản tin mà cái xe minivan này đã dùng coi kỹ lại thì nó là possible safety defect in the same minivan model, tức là có thể những cái xe Honda Odyssey model khác cũng có thể nha. Vì vậy thì quý khách quý vị đó, quý vị nào có xe Honda mà Odyssey đó, chúng ta thử hết luôn đi. Lên ghế sau ngồi dựa vào thử, dựa lên dựa xuống mấy lần rồi nó ok không. Nếu không ok thì chúng ta gọi cho cái công ty, gọi là cái hãng xe họ sửa lại thưa quý vị. Vì Dũng thấy cái này cũng nguy hiểm đó. Là tí tưởng tượng cái ghế sau mà hàng ghế thứ ba đó, mà anh chờ mà cái ghế nó bật ra phía sau mà nó kẹt anh giữa cái cửa sau, ngay cái cửa cái ghế là anh kẹp trên cái sandwich gì đó, anh kẹp ở giữa đó. Mà hai cái tay anh thòng dưới cái sàn xe rồi anh đâu có làm gì được. Anh đẩy lên không được vì nó đã ngã là nó lóc luôn, nó không đẩy lên lại, ngoại trừ anh kéo cái cây anh mới ngã cái ghế lên lại. Thì lúc đó anh chỉ ngồi đó, nếu mà có cái phone thì anh gọi thì cũng đỡ, người ta đến giúp anh, mà anh có cái phone anh ngồi đó coi như lên xong luôn mà tính. Vậy thì quý vị nhớ nha, quý vị nên thử chỉ cần vài phút thôi, nhưng mà quý vị thấy rằng save a life cái thưa quý vị.
Dạ vâng, quý vị lưu ý giùm nha ha. Tất cả các loại xe mà của cái nhãn hiệu Honda trong cái model là cái minivan á, quý vị Odyssey á, thì quý vị nhớ kiểm tra giùm cái bàn ghế thứ ba, bàn ghế cuối cùng nha ha. Nếu mà có cái gì thì chúng ta lật đật chúng ta phải đến dealer liền. Và nói chung ra thì Hoàng Tính thấy là cái bàn ghế thứ ba thì cũng nếu mà nhà mà mình có đông người đó, đông các em á, thì chúng ta thường sử dụng cái bàn ghế thứ ba nhiều hơn. Ngoài ra chúng ta chỉ có trước có sau thôi ha.
Ghế thứ ba là con nhỏ mình ưa ngồi trong đó nữa đó. Chúng ta thà rằng khoảng chừng 3 đến 5 phút thôi mà nó worth it to try cái thứ vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có một ngày tươi vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào.
Cảm ơn Tí Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi.